Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba, ngày 14 tháng 6 có những nội dung chính sau đây. Đồng chí Bí thư Thành ủy Thái Nguyên làm việc với Đảng ủy xã Thịnh Đức và Quyết Thắng về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm. Những năm qua, xã Thịnh Đức luôn thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, quyền làm chủ của nhân dân được phát huy, đã góp phần tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân. Thời gian qua, cùng với các địa phương trong cả nước, việc triển khai hệ thống thu phí giao thông đường bộ theo hình thức điện tử không dừng thay cho hình thức thu phí thủ công đã được tỉnh Thái Nguyên thực hiện quyết liệt. Chuyên mục An toàn giao thông trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 14 tháng 6, đồng chí Dương Văn Lượng, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, bí thư Thành ủy Thái Nguyên đã có buổi làm việc với Đảng ủy các xã Thịnh Đức và Quyết Thắng. Cùng đi có đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, trưởng ban dân vận Thành ủy, Nguyễn Quang Anh, ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chánh Văn phòng Thành ủy. Tại các buổi làm việc, lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền các địa phương đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm. Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022, trong đó nổi bật là chỉ tiêu thu ngân sách ở cả hai địa phương đều đạt cao. Cụ thể, xã Thịnh Đức đã thu trên 2,7 tỷ đồng, bằng 126% kế hoạch. Xã Quyết Thắng thu trên 13 tỷ đồng, đạt gần 73% kế hoạch. Sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định, công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện tốt, công tác quốc phòng quân sự địa phương được tăng cường, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo. Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực. Trên cơ sở những kết quả đạt được, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị xã Thịnh Đức cần tiếp tục quan tâm thực hiện tốt chương trình xây dựng nông thôn mới, quyết tâm phấn đấu đạt xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2023, từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu trong nội bộ ngành nông nghiệp, trong đó chú trọng nâng cao giá trị trên 1 hectare đất nông nghiệp. Đối với xã Quyết Thắng là địa phương đang có tốc độ đô thị hóa nhanh với nhiều dự án đang triển khai, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị xã cần thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch, thường xuyên nắm bắt tâm tư, tình cảm, đời sống của người dân khi có tác động của công tác giải phóng mặt bằng. Ngoài ra, cả hai địa phương cần tăng cường công tác quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là quản lý đất đai, trật tự xây dựng và bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát huy tinh thần đoàn kết trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Sáng ngày 14 tháng 6, Đảng bộ phường Gia Sàng tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng cho 15 đảng viên đợt 19 tháng 5 năm 2022. Đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố dự và trao huy hiệu cho các đảng viên. Trong số các đảng viên được trao tặng huy hiệu Đảng đợt này, Đảng bộ phường Gia Sàng có 5 đảng viên được nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 9 đảng viên được nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 1 đảng viên được nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Các đồng chí được nhận huy hiệu Đảng đợt này đã bày tỏ niềm vinh dự tự hào khi được Đảng ghi nhận, đồng thời hứa sẽ tiếp tục cống hiến trí tuệ, công sức và sự nghiệp chung của Đảng. Các đồng chí được nhận huy hiệu Đảng đợt này đã bày tỏ niềm vinh dự tự hào khi được Đảng ghi nhận, đồng thời hứa sẽ tiếp tục cống hiến trí tuệ, công sức vào sự nghiệp chung của Đảng, luôn nêu cao tinh thần tiên phong gương mẫu, rèn luyện xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng và nhân dân. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Dương Thị Thu Hằng khẳng định, lễ trao huy hiệu Đảng là dịp để tôn vinh ghi nhận công lao to lớn, cống hiến của đảng viên trong quá trình xây dựng phát triển của Đảng, trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc, xây dựng và phát triển đất nước. Từ đó góp phần tuyên truyền giáo dục cho cán bộ đảng viên thế hệ trẻ tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí mong muốn các đảng viên tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phát huy phẩm chất của người đảng viên, cống hiến xây dựng quê hương đất nước. Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên vừa có quyết định giao gần 44 hectare đất cho công ty cổ phần tập đoàn Danco để sử dụng vào mục đích thực hiện dự án khu nhà ở Cao Ngạn tại xã Cao Ngạn và phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên, đợt 3. Trong đó, hơn 15,6 hectare được giao với hình thức nhà nước có thu tiền sử dụng đất để xây dựng nhà ở, để ở hoặc để bán kết hợp cho thuê, gần 5 hectare nhà ở xã hội. Công ty cổ phần tập đoàn Danco có trách nhiệm hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật xung quanh và bàn giao cho Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên quản lý. Hơn 23 hectare đầu tư xây dựng hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật, đất giao thông, bãi đỗ xe, công viên cây xanh. Công ty cổ phần tập đoàn Danco có trách nhiệm bàn giao lại cho Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Nguyên quản lý theo quy định sau khi hoàn thiện xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Ủy ban nhân dân tỉnh giao các sở ngành liên quan căn cứ theo nhiệm vụ xác định và thông báo nghĩa vụ tài chính đối với công ty cổ phần tập đoàn Danco, xác định cụ thể mốc giới, giao đất trên thực địa và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho công ty cổ phần tập đoàn Danco sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định, đồng thời yêu cầu công ty cổ phần tập đoàn Danco bàn giao lại cho địa phương quản lý theo quy định sau khi hoàn thiện đầu tư xây dựng khu nhà ở cao ngạn đối với phần diện tích xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Từ nguồn vốn ngân sách và nhân dân đối ứng, thành phố Thanh Nguyên đầu tư trên 14 tỷ đồng để xây dựng đường bê tông tại xã Phúc Triều. Đây là công trình giao thông cấp 4 dài hơn 5 km đi qua 3 xóm của xã Phúc Triều, gồm Phúc Thuần, Đồi Chè và Khuôn, kết nối xã Phúc Triều với xã Quyết Thắng. Theo thiết kế, chiều rộng nền đường từ 4 đến 6 m, mặt đường từ 3 đến 5 m, lề đường đất mỗi bên rộng 0,5 m. Mặt đường làm bằng bê tông dày 20 cm, trên lớp cát đệm dày 5 cm. Thiết kế rãnh thoát nước dọc hai bên đường bằng đào đất kích thước 0,4 x 0,4 x 0,4 m. Một số vị trí thiết kế rãnh xây gạch không nung. Công trình vừa được khởi công, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2023. Nhằm nâng cao khả năng sử dụng phương tiện xuồng máy cũng như kỹ thuật thực hành cứu hộ cứu nạn trên sông, phường Quang Vinh đã tổ chức tập huấn sử dụng xuồng máy trong phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022 trên sông Cầu, đoạn từ tổ 9 đến tổ 10 của phường. Phương tiện phục vụ cho công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã được chính quyền địa phương chuẩn bị chu đáo. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và lực lượng thôn, đội trưởng, trung đội trưởng cơ động phường Quang Vinh đã thực hành cơ động bằng xuồng máy, tháo lắp và khởi động xuồng máy, điều khiển xuồng vượt qua vật cản trên sông nước, sử dụng dây, phao và các phương tiện được trang bị, phối hợp lực lượng cứu vớt người bị nạn khi có tình huống thiên tai bất ngờ xảy ra trên địa bàn. Qua buổi tập huấn, các thành viên sẽ được tiếp thu những kiến thức, kinh nghiệm trong công tác chuẩn bị, sẵn sàng ứng phó với thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại địa phương. Thực hiện dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thanh Nguyên, hạng mục xây dựng đường hướng thượng Chùa Hang, Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Nguyên đã ban hành các quyết định về việc thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với hộ gia đình ông Bùi Công Cường tại xóm Hùng Vương, xã Linh Sơn, bao gồm: 1. Gia đình ông Bùi Công Cường có 2 thửa đất nằm trong quy hoạch dự án. Thửa đất số 12, tờ bản đồ số 12, diện tích thu hồi 468 m², loại đất LUK, và thửa đất số 1972, tờ bản đồ số 6, diện tích thu hồi 465,2 m², loại đất ONT cộng CLN, và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ với tổng giá trị trên 2,2 tỷ đồng. Ngay sau khi có các quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với gia đình ông Bùi Công Cường, Ủy ban nhân dân xã Linh Sơn đã phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố và các thành phần có liên quan tiến hành niêm yết công khai các quyết định tại Ủy ban nhân dân xã Linh Sơn, nhà văn hóa xóm Hùng Vương, xã Linh Sơn, thành phố Thanh Nguyên và gửi các quyết định trên đến tận tay hộ gia đình ông Bùi Công Cường. Ngoài ra, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố cũng đã nhiều lần phối hợp với các thành phần liên quan tiến hành mời hộ gia đình ông Bùi Công Cường đến nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Nhưng đến nay, hộ gia đình ông Bùi Công Cường chưa nhất trí nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Mặc dù các lý do mà gia đình đưa ra như đơn giá bồi thường thấp đều đã được Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố trả lời đầy đủ rõ ràng và thực hiện đúng các quy định của pháp luật. Vậy để đảm bảo tiến độ của dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực, hạng mục xây dựng đường hướng thượng Chùa Hang, đề nghị hộ ông Bùi Công Cường khẩn trương nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng, đề nghị Ủy ban nhân dân xã Linh Sơn, Ban chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng xã Linh Sơn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Linh Sơn và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội của xã và xóm Hùng Vương, xã Linh Sơn, thành phố Thanh Nguyên tiếp tục thực hiện công tác vận động tuyên truyền gia đình ông Bùi Công Cường nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Trường hợp gia đình ông Bùi Công Cường không chấp hành, Ủy ban nhân dân xã Linh Sơn xây dựng phương án kế hoạch thực hiện cưỡng chế thu hồi đất theo quy định tại điều 71 Luật Đất đai năm 2013, điều 17 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, xã Thịnh Đức, thành phố Thanh Nguyên luôn thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Quyền làm chủ của nhân dân được phát huy đã góp phần tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân, để thực hiện tốt các phong trào thi đua tại địa phương, hạn chế những vụ việc nảy sinh trong đời sống xã hội. Về xã Thịnh Đức, điều chúng tôi dễ dàng nhận thấy là bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc. Đặc biệt, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng khang trang, đồng bộ. Ông Lê Thanh Long, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã cho hay, để đạt được những thành quả trên là nhờ cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc xã thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Hàng năm, các chương trình, nghị quyết, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương, chính sách liên quan đến quyền lợi của nhân dân đều được cấp ủy, chính quyền niêm yết công khai để cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm bắt rõ, kịp thời thực hiện, đóng góp ý kiến. Thời gian qua, chính quyền xã cũng khuyến khích nhân dân phát huy quyền làm chủ của mình trong giám sát, phản biện xã hội, đồng thời giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh của nhân dân. Theo đó, từ đầu năm 2020 đến nay, lãnh đạo xã Thịnh Đức đã tiếp 219 lượt công dân, giải quyết 230 đơn thư kiến nghị. Các đơn thư khiếu nại, kiến nghị đều được giải quyết kịp thời, góp phần giảm bức xúc trong nhân dân dưới cơ sở. Đặc biệt trong thời gian qua, xã Thịnh Đức triển khai rất nhiều dự án thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới. Nhờ cách làm bài bản, dân chủ, công khai, minh bạch, tạo điều kiện để người dân tham gia bàn bạc. Với phương châm dân biết, dân làm, dân kiểm tra, chính quyền địa phương đã tạo sự đồng thuận trong nhân dân, chung tay xây dựng nông thôn mới. Cụ thể, khi có dự án triển khai tại địa bàn, xã đều tiến hành họp dân để phổ biến mục đích, ý nghĩa, cơ chế chính sách hỗ trợ. Việc đóng góp xây dựng công trình cũng được bàn bạc cụ thể qua các hội nghị. Đồng thời, xã đã thành lập tổ công tác dân vận giải phóng mặt bằng, ban giám sát đầu tư cộng đồng. Từ năm 2020 đến nay, xã đã thành lập 4 ban giám sát đầu tư cộng đồng và phát hiện một số tồn tại trong quá trình thi công dự án, đã yêu cầu chủ đầu tư khắc phục ngay theo phản ánh của nhân dân. Đơn cử trong quá trình thi công tuyến mương thoát nước thuộc đường tỉnh 267, ban giám sát đầu tư cộng đồng xã đã phát hiện vật liệu thi công không đảm bảo và đã yêu cầu chủ đầu tư thay vật liệu đạt tiêu chuẩn. Thực tế cho thấy, từ thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, xã Thịnh Đức đã phát huy tối đa quyền làm chủ của nhân dân, từ đó tạo động lực, tâm thế thoải mái để nhân dân đóng góp công của trong xây dựng nông thôn mới. Từ năm 2017 đến năm 2021, nhân dân xã Thịnh Đức đã đóng góp kinh phí đối ứng trên 9,5 tỷ đồng, hiến gần 10.000 m2 đất để làm đường giao thông. Nguồn lực đóng góp của nhân dân đã tạo điều kiện thuận lợi để xã xây dựng 7,5 km đường liên xã, 8,5 km đường ngõ xóm, 1,5 km đường trục chính nội đồng, 4,4 km kênh mương nội đồng. Đặc biệt trong 2 năm 2020-2021, xã hoàn thành tuyến đường thảm nhựa từ xóm Phú đi xã Bình Sơn, thành phố Sông Công, dài 1,5 km. Hiện triển khai xây dựng 3,5 km đường giao thông nông thôn khá thuận lợi tại các xóm Làng Mon, Phú, Phúc Hòa. Có thể thấy, việc thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở đã tạo động lực giúp xã Thịnh Đức đạt được nhiều thành quả trong phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt trong xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại. Ông Lê Thanh Long chia sẻ thêm, trong thời gian tới, Đảng ủy, chính quyền xã tiếp tục duy trì tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Đây cũng là nền tảng, động lực để địa phương phấn đấu, hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ, nghị quyết Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.
Chuyên mục An toàn giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm tạo sự văn minh thuận tiện cho người tham gia giao thông, minh bạch trong hoạt động thu phí, tiết kiệm chi phí xã hội và giảm thiểu ô nhiễm môi trường, thời gian qua cùng với các địa phương khác trong cả nước, việc triển khai hệ thống thu phí giao thông đường bộ theo hình thức điện tử không dừng thay cho hình thức thu phí thủ công đã được tỉnh Thái Nguyên thực hiện quyết liệt. Anh Phạm Quang Trung, người Nghệ An, đang trên đường đi công tác tại tỉnh Bắc Cạn. Khi qua trạm thu phí Thái Nguyên chợ mới, được nhân viên tại đây tư vấn, hướng dẫn đăng ký và kích hoạt sử dụng tài khoản iPad để áp dụng dịch vụ thu phí không dừng ETC. Khi qua các trạm thu phí BOT, anh Phạm Quang Trung cho biết.
Tôi tưởng như là chưa giảm cái thu phí tự động này. Hôm nay là tôi đi ngang đây thì các bạn ở đấy là có tư vấn cho tôi. Nói chung là nên giảm cái này để cho thuận tiện cho đi lại, vừa đảm bảo thời gian cho mình và đỡ ách tắc trên các tuyến đường.
Còn anh Trần Duy Hải, công ty cổ phần giao thông số Việt Nam nói.
Khách hàng nào mà chưa đăng ký dịch vụ, chúng tôi nhân viên có thể trực tiếp tư vấn khách hàng, mời khách hàng sử dụng dịch vụ và trực tiếp đăng ký dán thẻ kích hoạt tài khoản cho khách hàng tại chỗ.
dù lưu lượng phương tiện qua trạm thu phí km 72+930 tuyến Thái Nguyên Chợ Mới chỉ đạt trên 2.000 lượt trên ngày đêm, khoảng 12% phương án tài chính khi lập dự án, nhưng công ty trách nhiệm hữu hạn BOT Thái Nguyên Chợ Mới, chủ đầu tư dự án, đã bố trí lắp đặt và vận hành thử nghiệm hệ thống thu phí không dừng tại hai làn trên tuyến đường từ tháng 1 năm 2021 và triển khai theo hình thức thu phí hỗn hợp từ tháng 3 năm 2022. Theo thống kê, nếu như thời điểm tháng 6 năm 2020 chỉ có khoảng 35% phương tiện qua trạm sử dụng dịch vụ thu phí không dừng, thì đến tháng 1 năm 2021 là 39% và tháng 5 năm 2022 đã đạt trên 50%. Anh Trần Duy Hải, giám sát hậu kiểm trạm thu phí Thái Nguyên Chợ Mới cho biết.
Khi áp dụng hình thức thu phí tự động một dừng phải có từ 5 đến 6 người trên một ca trực. Thì hiện nay số lượng đã giảm xuống còn 1 đến 2 người trên một ca trực. Việc lưu thông trong làn ETC từ khi vận hành thu phí không dừng thì nó diễn ra thuận lợi, giảm tải lưu lượng ùn tắc khi có sự cố xảy ra như hình thức thu phí một dừng trước đây.
Tuy nhiên thực tế, nhiều chủ phương tiện trên địa bàn vẫn chưa có nhu cầu sử dụng thu phí không dừng hoặc đã áp dụng nhưng không nạp tiền để sử dụng dịch vụ. Nguyên nhân là do các doanh nghiệp vận tải có nhiều đầu xe lại phải đóng trước một số tiền không nhỏ mới có thể sử dụng dịch vụ. Đối với một số người dân thì do thói quen sử dụng tiền mặt và những vướng mắc khi áp dụng công nghệ trong quá trình thanh toán. Rõ ràng, thu phí không dừng ETC là giải pháp giao thông thông minh với nhiều ưu điểm vượt trội so với cách thu phí truyền thông đã được nhiều nước trên thế giới áp dụng thành công. Bởi vậy, cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền thì việc thực hiện nghiêm chế tài xử phạt sẽ giúp một giải pháp giao thông thông minh phát huy hiệu quả thực sự. Để nhanh chóng ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19, bên cạnh các biện pháp phòng ngừa tích cực bao gồm đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, giữ khoảng cách an toàn, thì việc sử dụng vaccine phòng ngừa chủ động càng ngày càng trở nên cấp bách tại từng quốc gia và toàn cầu. Vaccine COVID-19 giúp hệ miễn dịch nhận biết và sẵn sàng chống lại virus corona nếu chúng xâm nhập vào cơ thể. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, tiêm vaccine là một biện pháp quan trọng để bảo vệ sức khỏe. Dựa trên những gì đã biết về vaccine đối với các bệnh khác và dữ liệu ban đầu từ các thử nghiệm lâm sàng, các chuyên gia tin rằng tiêm vaccine ngừa COVID-19 cũng giúp ngăn ngừa khả năng bị bệnh nặng ngay cả khi đang nhiễm COVID-19. Người được tiêm vaccine đầy đủ ít có khả năng bị lây nhiễm bệnh mà không có triệu chứng, hay còn gọi là lây nhiễm không triệu chứng, cũng như ít có khả năng lây lan virus COVID-19 cho những người khác. Tiêm phòng cũng giúp bảo vệ những người xung quanh, đặc biệt là người lớn tuổi và người có các bệnh mãn tính, những người có nhiều nguy cơ mắc bệnh nặng do COVID-19. Hiện nay, Trung tâm Y tế thành phố vẫn đang tiếp tục tổ chức tiêm vaccine liều nhắc lại lần 2 theo kế hoạch số 1967 ngày 24 tháng 5 năm 2022 của Sở Y tế về triển khai tiêm vaccine liều nhắc lại lần 2, hay còn gọi là mũi 4. Mũi nhắc lại lần 2 được chỉ định cho người đã tiêm mũi nhắc lại lần 1 được ít nhất 4 tháng. Trường hợp mắc COVID-19 sau khi đã tiêm mũi nhắc lại lần 1 thì sẽ trì hoãn thêm 3 tháng kể từ ngày khỏi bệnh, hoặc là số mũi tiêm của toàn bộ người dân trong độ tuổi tiêm chủng đã được tiêm 5 mũi đối với vaccine có ít nhất 1 mũi Verocell, Sputnik V, Abdalan, hoặc đã tiêm 4 mũi đối với Pfizer, AstraZeneca, Moderna. Để đảm bảo mục tiêu phấn đấu đến hết quý 3 năm 2022, hoàn thành việc tiêm liều nhắc lại lần 2 mũi 4 vaccine phòng COVID-19 cho các đối tượng theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Ủy ban Nhân dân thành phố đã có công văn đôn đốc Ủy ban Nhân dân các phường xã rà soát các đối tượng chưa tiêm hoặc đã tiêm đủ thời gian có thể tiêm nhắc lại. Phối hợp với Trung tâm Y tế, các đơn vị liên quan tập trung tuyên truyền, tiếp tục rà soát, tổ chức tiêm chủng cho các đối tượng đủ điều kiện đảm bảo an toàn, nhanh chóng, thuận tiện, nâng cao trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai việc tiếp nhận và sử dụng vaccine. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng không tiếp nhận vaccine được phân bổ, để vaccine quá hạn hoặc hoàn trả vaccine. Nếu địa phương nào không tiếp nhận đủ vaccine sử dụng để tiêm mũi 3, mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên, cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và không rà soát đủ đối tượng thuộc diện phải tiêm để xảy ra dịch tại địa phương thì phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân thành phố. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 14 ngày 15 tháng 6 năm 2022. thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, ngày có mưa vài nơi, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, ngày có mưa vài nơi, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
Mục thông tin quảng cáo.
Tầm quan trọng của việc tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em, nhất là trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi có ý nghĩa rất quan trọng, giúp bảo vệ sức khỏe của trẻ, giảm nguy cơ bệnh nặng khi mắc COVID-19, giảm lây nhiễm cho những người trong gia đình, đặc biệt là những người có bệnh nền và nhóm nguy cơ cao. Hiện tại có 2 loại vaccine phòng COVID-19 đã được Bộ Y tế phê duyệt đưa vào tiêm chủng cho trẻ ở độ tuổi này. Loại thứ nhất là vaccine Pfizer, sử dụng cho nhóm từ 5 đến dưới 12 tuổi, liều tiêm là 0,2ml, tiêm bắp, lịch tiêm 2 mũi cách nhau 4 tuần. Để tránh nhầm lẫn với vaccine dùng cho người lớn, lọ vaccine Pfizer cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi có nắp màu cam. Loại thứ hai là vaccine Moderna, được sử dụng cho nhóm từ 6 đến dưới 12 tuổi, cùng loại vaccine sử dụng cho người lớn. Tuy nhiên, liều tiêm cho trẻ em là 0,25ml, bằng 1/2 liều cơ bản sử dụng cho người lớn. Tiêm bắp, lịch tiêm cũng gồm 2 mũi, cách nhau 4 tuần. Mỗi trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đầy đủ, đúng lịch, sẽ bảo vệ bản thân trẻ, góp phần bảo vệ cộng đồng, cùng cả nước thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Tiêm vaccine phòng COVID-19 là biện pháp hiệu quả phòng chống dịch bệnh. Thông tin dành cho cha mẹ khi đưa trẻ đi tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Cha mẹ, người giám hộ đọc kỹ thông tin trong giấy mời tiêm chủng cho trẻ được gửi đến gia đình, điền đầy đủ thông tin, ký vào phiếu đồng ý tham gia tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 nếu đồng ý cho trẻ tiêm chủng. Đưa trẻ đi tiêm chủng theo đúng lịch hẹn tiêm chủng, thời gian, địa điểm. Cho trẻ ăn uống đầy đủ trước khi đi tiêm. Khi đi tiêm chủng, hướng dẫn và cùng với trẻ thực hiện đầy đủ thông điệp 5K phòng chống dịch COVID-19. Chủ động thông báo cho giáo viên, nhân viên y tế các thông tin cá nhân của trẻ, họ tên cha mẹ, người giám hộ và số điện thoại liên hệ khi cần thiết, tình trạng sức khỏe của trẻ như tiền sử mắc COVID-19 nếu có, tiền sử tiêm chủng, tiền sử dị ứng, dị tật bẩm sinh, bệnh lý nền, các loại thuốc điều trị cho trẻ đang sử dụng. Phối hợp chặt chẽ cùng giáo viên, nhân viên y tế thực hiện đầy đủ các quy định tại buổi tiêm chủng cho trẻ. Sau khi tiêm vaccine, để trẻ ở lại theo dõi ít nhất 30 phút tại điểm tiêm. Khi về nhà, nơi lưu trú, trong 3 ngày đầu tiên, luôn có người hỗ trợ trẻ 24/24, tránh cho trẻ vận động mạnh, đảm bảo dinh dưỡng. Theo dõi các dấu hiệu sau tiêm chủng cho trẻ theo khuyến cáo của cán bộ y tế để xử lý kịp thời khi cần thiết. Nếu thấy sưng, đỏ, đau, nổi cục nhỏ tại vị trí tiêm, tiếp tục theo dõi. Nếu sưng to, nhanh thì đi khám ngay. Không bôi, chườm bất cứ thứ gì vào chỗ sưng đau. Nếu trẻ có sốt dưới 38,5 độ C, cởi bớt, nới lỏng quần áo, chườm, lau bằng khăn ấm tại trán, hố nách, bẹn. Uống đủ nước, không để nhiễm lạnh, đo lại nhiệt độ sau 30 phút. Nếu sốt từ 38,5 độ C trở lên, sử dụng thuốc hạ sốt theo chỉ dẫn của nhân viên y tế. Nếu không cắt được sốt hoặc sốt lại trong vòng 2 tiếng, cần thông báo ngay cho nhân viên y tế và đến cơ sở y tế gần nhất. Tiêm chủng vaccine và tuân thủ 5K là biện pháp phòng COVID-19 hiệu quả với cả người lớn và trẻ em.
Hướng dẫn cài đặt và đăng ký tài khoản trên ứng dụng Thái Nguyên ID, nền tảng kết nối thông tin trực tuyến cho người sống và làm việc tại Thái Nguyên. Ứng dụng Thái Nguyên ID đã có mặt trên App Store và Google Play. Để tải app, bạn có thể nhập từ khóa Thái Nguyên ID trên kho ứng dụng. Biểu tượng logo app sẽ xuất hiện tại kết quả tìm kiếm. Bạn hãy lựa chọn để cài đặt ứng dụng về điện thoại.
Sau khi tải app về máy, bạn hãy mở ứng dụng và lựa chọn tạo tài khoản mới. Ứng dụng sẽ chuyển đến giao diện để bạn nhập các thông tin đăng ký tài khoản, bao gồm họ và tên, giới tính, số điện thoại và mật khẩu. Mật khẩu mà bạn tạo phải có độ dài từ 6 đến 32 chữ số. Một tin nhắn chứa mã xác thực sẽ được gửi trực tiếp đến số điện thoại của bạn. Vui lòng kiểm tra và nhập chính xác mã xác thực vào ô rồi nhấn tiếp tục. Sau khi hoàn tất đăng ký tài khoản, ứng dụng sẽ hiển thị thông báo trên màn hình. Thái Nguyên ID, ứng dụng công nghệ định danh điện tử EKYC, tích hợp nhiều chức năng như kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân tức thì với cơ sở dữ liệu tập trung, nhận diện người dùng bằng trí tuệ nhân tạo. Thái Nguyên là tỉnh đầu tiên trong cả nước áp dụng công nghệ này trên nền tảng di động. Tài khoản sẽ tự động được đăng nhập để bạn có thể bắt đầu trải nghiệm app với các tính năng nổi bật như tìm kiếm việc làm, theo dõi tiến độ thực hiện dịch vụ công, thuê nhà ở, cập nhật các tin tức đời sống xã hội và diễn biến dịch COVID-19 tại Thái Nguyên. Chúc bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng ứng dụng Thái Nguyên ID.
Lấy lại thị lực, đem ánh sáng đến cho người bệnh đục thủy tinh thể bằng phẫu thuật phà cổ. Nếu quý vị cảm thấy thị lực giảm nhiều, mỏi mắt, lóa mắt, mắt mờ đục, khả năng rất cao đã mắc bệnh đục thủy tinh thể. Bệnh đục thủy tinh thể sẽ gây mù lòa nếu không được phát hiện và điều trị sớm. Bệnh chỉ có thể chữa được bằng phẫu thuật phà cổ thay thủy tinh thể nhân tạo mềm tiên tiến nhất hiện nay. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên là địa chỉ y tế tin cậy chữa bệnh đục thủy tinh thể bằng phẫu thuật phà cổ với hệ thống máy phà cổ hiện đại từ Thụy Sĩ. Bác sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên giám đốc Bệnh viện Mắt Thái Nguyên, là bác sĩ phẫu thuật phà cổ uy tín hàng đầu tỉnh Thái Nguyên. Thời gian phẫu thuật ngắn, chỉ từ 5 đến 10 phút. Không khâu, không đau, không chảy máu, người bệnh nhìn thấy ngay sau mổ và ra viện sớm. Từ nay, người bệnh tiết kiệm được thời gian và chi phí về tuyến trung ương phẫu thuật. Để thực hiện phẫu thuật phà cổ tại Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, người bệnh không cần giấy chuyển viện, chỉ cần mang theo giấy tờ tùy thân và thẻ bảo hiểm y tế để được hưởng đầy đủ theo chế độ của bảo hiểm y tế khi phẫu thuật. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, trung tâm phẫu thuật phà cổ hàng đầu, luôn là địa chỉ tin cậy cho người bị đục thủy tinh thể. Mọi chi tiết xin liên hệ Bộ phận chăm sóc khách hàng hotline 0888 143 115. Xin được nhắc lại số điện thoại 0888 143 115 hoặc fanpage Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Thời gian tiếp nhận bệnh nhân đến khám tất cả các ngày trong tuần kể cả thứ Bảy và Chủ nhật, phẫu thuật vào các ngày thứ Hai đến thứ Sáu.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.